This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Và có lẽ hôm nay là cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày thứ 5 đầu tiên của năm Ất Tỵ. Và từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Happy New Year anh Tiến Dũng.
Xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Happy New Year, hôm nay là mùng 2 Tết rồi. Mai Trâm sau đầu năm có cái gì mới vui vẻ hay không thì kể nhé.
Đầu năm thì Mai Trâm chưa làm gì cho nên cũng chưa thấy gì mới. Nhưng trong lòng sẽ hy vọng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp cho gia đình, cho bản thân, và hy vọng là tất cả người người nhà nhà đều có một năm tốt đẹp và bình an. Riêng anh Tiến Dũng thì Mai Trâm chúc anh cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe và muốn cái gì được cái đó trong năm mới này và sẽ thành công, vạn sự như ý nhé.
Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Dũng chúc Mai Trâm được xem cái gọi là muốn gì được cái đó không có được. Nói rồi xã này, anh đừng có nghĩ muốn gì được cái đó là chưa lại. Không có được, không có được. Nói thật sự mình nói thì gọi là chúc và mong và ước thì dễ lắm, nhưng mà thực hiện thì nó khó vô cùng. Cái thứ vị muốn gì được đó, cái câu này hay nhưng mà khó thực hiện lắm. Well, buổi sáng ngày hôm nay cái thứ vị thị trường chứng khoán rất là đẹp, và chúng cho rằng nó rất là lạ lùng. Tại vì quý vị cũng nhớ là mỗi khi chúng gửi cái thông tin về cắt giảm lãi suất, cắt cái rate, khi mà cái chủ tịch ủy liên bang hay là federal đó Fed họ không cắt giảm lãi suất đó, thì đúng chính xác là ngày hôm sau thì thị trường chứng khoán offset, tức là họ xuống thê thảm luôn. Nhưng mà lạ là cái kỳ này mặc dầu không cắt giữ nguyên luôn, thị trường chứng khoán lại lên. Cái vấn đề ngày qua Dũng có nói vị rằng khi mà ông Jerome Powell mà không cắt lãi suất đó, tức là ông sẽ làm mất lòng ông Trump, vì ông Trump lúc nào cũng muốn lãi suất xuống thiệt thấp để kích thích cái nền kinh tế. Mặc dù hiện tại trong cái bối cảnh là inflation rồi tariff nữa thì làm sao nó hơi khó, thì bị đồng ý không, tức là cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, tiêu xài mà tariff thì lại không có nhập khẩu đồ, thì làm sao mà nó không bị inflation được, khó phải không? Cái bài toán này rất là khó, nhưng mà để mình đứng một chỗ mình phán xét để coi nó hành động như thế nào đã. Nhưng mà sáng hôm nay phải nói rằng rất là thú vị. Trước khi gửi quý vị những thông tin về thú vị sáng hôm nay, chúng tôi mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 73 điểm, ngày hôm qua thì gần như là 45.000 điểm của tụi, hiện tại là 44.786 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 4 điểm, 19.637 điểm. Cái chỉ số của Nasdaq hồi sáng giờ là xanh đỏ chạy qua chạy lại liên tục. Và S&P 500 lên 15 điểm, 6.054 điểm. Dầu thô lên 46.90 đồng, 2.840 đồng 40 xu cho một ao vàng. Tiêu nhắc lại, quý vị thì cũng có thể nghĩ rằng vàng lên như vậy chúng tôi sẽ đem vàng về Việt Nam bán, tại vì cái vàng ở Việt Nam thì thường bán có giá hơn là ở Mỹ từ 100 đến 200 đô, thông thường là như vậy. Nhưng mà bị nhớ một điều, Dũng nhắc nhở vì một lần cuối là quý vị đi về Việt Nam có đem vàng về thì nên xài là xài, trong đầu vị quyết định là xài là xài, bởi vì mà cầm qua lại coi chừng biết vàng nó sẽ mất cái vị, tại vì qua hải quan thì họ nghĩ là đó là cái mặt hàng quốc cấm, họ không cho quý thấy vị. Nhưng mà có một số ít thôi họ năng nỉ là họ qua được, nhưng mà đa số đó là cái cây vàng hay cái ao vàng đó được giữ lại tại vì nó là hàng quốc cấm. Và dầu thô thì lên được 76 xu, hiện tại là 73 đồng 38 xu cho một thùng dầu thô, lãi suất 15 năm ngày nay là 6.37, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 89 triệu chẳng. Cái thứ vị, bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua lúc 2 giờ thì ông chủ tịch ủy liên bang ông Jerome Powell thì ông cho biết rằng chúng tôi sẽ không cắt giảm lãi suất. Ví dụ xin giải thích như thế này, ông là người rất là khôn ngoan, kính thưa quý vị, rất là khôn ngoan. Biết rằng mình không cắt lãi suất thì ông Trump sẽ giận mình và mất lòng. Và nếu mình cắt giảm lãi suất thì chẳng khác nào mình rước họa vào thân. Tại Dũng mới giải thích quý vị, khi cắt giảm lãi suất là kích thích cái nền kinh tế, và kích thích cái nền kinh tế nữa thì người dân tiêu xài, dân tiêu xài, trong đó cái tariff hàng hóa lại thiếu, thì phải nói rằng inflation nó tăng lên, thì mình là người chịu trách nhiệm. Ông cũng suy nghĩ dữ lắm, làm cách nào mà gọi là nhất tiễn lưỡng điển, lưỡng điểm hả, nhất tiễn một cái ná mà bắn được hai con chim, cách nào? Thì ông nói một cái câu mà chúng ta rằng ông này khôn ngoan thiệt. Ông nói rằng bởi vì khi ông Trump lên thì tình hình kinh tế quá tốt, cái gì cũng lên, cái gì cũng mạnh. Nếu mà cắt giảm lãi suất nữa để làm gì? Chưa cần thiết, nên tôi chưa cắt. Thí dụ nghĩ rằng nếu một người nào mà khen mình vậy sao mình giận họ được? Quý vị đồng ý không? Tức là ví dụ bây giờ nói là ông Trump, ví dụ ông Trump ông nói là anh phải cắt giảm lãi suất nha. Trong ông đã nhiều lần họp báo ông đã nói rồi, nhưng mà ông này lên nói rằng đúng ra thì tôi cắt giảm lãi suất, nhưng mà nhìn cái tình hình kinh tế quá mạnh đi. Ngay sau cái ngày mà tổng thống Trump tuyên thệ, ông không có nói rõ ràng như vậy, mà tôi sẽ giải thích dịch cho vị. Thị trường chứng khoán lên, kinh tế lên, thất nghiệp ổn định, inflation ổn định, thì tại sao tôi phải cắt? Tôi cắt rồi tôi sẽ làm nó upset lại sao? Nên tôi không cắt. Nhiều lại từ từ coi như thế nào. Tôi tin chắc rằng tháng tới đây sẽ cắt. Cắt như phải là 0.5, nó chịu nghĩ là như vậy. Tại vì lúc đầu ông cũng tránh đi những cái lời đàm tiếu là tại sao ông lại favor ông Trump này nọ, phải không? Như hôm qua thì cũng nói rồi. Nên lãi suất vẫn giữ là 4.25. Và bản tin kế tiếp thì liên quan chiếc xe Honda, quý vị. Người Việt Nam mình đi Honda rất là nhiều, nên Dũng gửi bản tin này thông thường thì để lên cái Facebook mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Dũng đã bị sai. Honda đã recall 295.000 chiếc xe bởi vì cái fuel injection, tức là cái bộ hòa khí, Dũng không biết nha. Chỉ là cái bình xăng con hả, hay cái fuel injection gì đó không biết nữa, thì nó control, nó được làm hay là được hoạt động kích hoạt bằng cái điện tử. Mà cái điện tử này cái Dũng dùng để hiểu thì nó bị điên, lúc nó cho xăng vô mà lúc nó không cho xăng vô, nên cái xe Honda này nó chạy sẽ bị khựng stalling cái highway dừng này, lúc có xăng thì nó chạy, lúc không xăng thì dừng, thì rất là dễ gây ra tai nạn. Và Honda đã recall trên 295.000 chiếc để sửa lại cái control về cái fuel injection. Và có những cái xe sau đây: Acura MDX Type S 22-25, wow, đời mới nhất luôn nha. Và Honda Pilot 23-25 và Honda Acura TLX 21-25. Bởi vì nào có những xe này chúng ta chờ Honda sẽ gửi thơ đến thì chúng ta có thể đi sửa lại. Mê ha, cái bản tin kế tiếp rất là thú vị. Quý vị có bao giờ mà người ta thường nói đó và vừa đưa vừa cười hay vừa đưa vừa khóc, thì hai cái này nó khác nhau lắm chứ quý vị. Có bao giờ bị cảm thấy vui vẻ mà trả tiền phạt chưa? Chưa đúng không? Không có. Ví dụ cũng vậy. Ai mà đóng tiền ra một cái phạt vậy đó, ví dụ cho rằng những đồng tiền ngu chạy xe bị phát phạt là đóng tiền ngu đó, vì rất là khó chịu, đúng không? Hay là tiền nào đậu xe bậy, hay là bị trả tiền trễ, hay là bị penalty, hay là bị hay là overpayment fee, whatever, rất là bực bội, đúng không? Nhưng mà ngược lại là Meta, Facebook ngày hôm qua trả ra 25 triệu về cái tội block những cái information vào cái ngày 6 tháng 1, suspension ông Trump, và trả 25 triệu. Và chúng cho rằng ngày hôm qua chị những cái hình mà vui vẻ, họ nói rằng trả 25 triệu, ok, we pay 25 triệu, no problem, trả rất là vui vẻ trả. Mà chúng ta biết rằng hiện tại giờ Facebook cũng đang gặp rất là nhiều cái vấn đề, quý vị. Không biết là trong tương lai sẽ có những chuyện gì khác không, mình không biết. Nhưng mà trong từ lúc mà trước khi tổng thống Donald Trump tuyên thệ đó, thì cũng có những cái gọi là confession là hối cải nữa, hối cải, ăn năn hối cải rất nhiều. Thậm chí là cái anh chàng Mark Zuckerberg này lần đầu tiên là đưa ra 1 triệu để mà giúp cho cái ngày tuyên thệ của tổng thống Trump, ngày đầu tiên, anh này người đầu tiên luôn. Và không biết trong tương lai như thế nào mà không biết, nhưng mà ví dụ thấy là tại mình đã dùng Facebook mà mình lên án Facebook thì cũng hơi ngại, nhưng mình thấy là thôi kệ, những cái đến đâu tốt đẹp thì tốt rồi, ok. Và tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng nghe nó hơi dã man, nhưng mà khi mà đọc kỹ và phân tích kỹ thì mình thấy rằng wow, nên làm như vậy. Ngày hôm qua thì giữa họp báo thì ông Trump nói như thế này: thay vì gửi những thưa quý vị nghe kỹ cái bản tin này nha. Thay vì gửi những cái người cartel hoặc là MS, tức là những cái băng đảng tội phạm của Mỹ Tây Cơ đi về lại nước của họ, thì ông chuyển thẳng qua cái đảo Guantanamo. Wow. Cái vấn đề như thế này, nhiều họp báo nói, ủa tại sao làm như vậy? Thì nói là nếu mà bỏ chúng trở lại nước đó, thì gọi là mình thả hổ về rừng. Thì con hổ đó cũng qua Mỹ lại. Anytime. Tức là những người, những cái tên mà cartel hay là MS này đó, nó không có luật lệ bên thứ Mỹ Tây Cơ rồi. Họ muốn làm thì làm, họ muốn đi đâu họ đi. Nên họ có thể qua Mỹ lại bất cứ lúc nào họ muốn. Dù 4 năm nay tôi làm, họ không qua, mà năm tới, 4 năm sau thì mình không biết. Nên đó là khả năng gửi chúng thẳng ra cái trại, cái đảo ngoài đó, đi chợ ngoài đó luôn. Gọi là không phải trở lại Mỹ được. Wow, tôi nghĩ rằng, ông nghĩ đến mức đó luôn, thì tôi nghĩ rằng, wow, tội phạm mà. Tại quý vị chưa bao giờ gặp những cái tên tội phạm, nó làm hại đến gia đình của mình, nên mình ưa lên án thôi. Một ngày nào đó quý vị, có một cái tên tội phạm nào đó, nó xâm phạm đến gia đình của quý vị rồi đó, quý vị mới thấy rằng, quý vị mới điên tiết lên. Còn bây giờ mình thấy mình đứng ở ngoài, mình dễ dàng để mà lên án lắm. Nhiều thì nghĩ rằng, wow, mà có câu hỏi bị hỏi rằng, tại sao nó vô dễ vậy? Wow, tôi dùng xin trả lời cho quý vị một cái như thế này. Đây là cái một trong những cái comment của những cái người mà gọi là họ đã từng đã làm US border, họ đã từng làm cái gọi là hải quan, là những cái người mà đứng gọi là lính canh về biên phòng. Họ nói như thế này: khoảng 7.000 đô đến 10.000 đô bạn có thể đi vào nước Mỹ một cách rất là dễ dàng và công khai. Có một thí dụ, vì hiểu nha, thí dụ nè. Cái này là thiệt luôn, nhưng mà thí dụ cho cái đối tượng, cho vị hiểu. Tiến Dũng là người lái xe truck, chở bơ, chở xoài, chở mít, chở cóc gì đó từ Mỹ Tây Cơ qua bên Mỹ. Cái xe truck 18 bánh. Ok. Thường thường đi xe đó hai người hoặc là một người. Thì Tiến Dũng là người Mỹ Tây Cơ, không giấy tờ gì hết. I have nothing. Tiến Dũng chạy cái xe truck đó đi qua Mỹ. Ok. Qua Mỹ xong rồi, xin lỗi, từ Mỹ chạy qua Mỹ, ok, qua hải quan, qua rồi vô Mỹ. Rồi một cái người khác là cái người có giấy tờ Mỹ hẳn hoi, hợp lệ, chạy cái xe truck đó trở lại bên Mỹ. Và cái người mà tiếp dụng sẽ ở lại bên Mỹ, mình không có giấy tờ. Tức là cái người driver sẽ được hoán đổi sau khi qua bên Mỹ 7 đến 10.000 đô. Quý vị thấy nó dễ không? Nó dễ vô cùng, quý vị, nó dễ lắm luôn mà. Hải quan, ngay cả những lính biên phòng họ không có kiểm tra kỹ được, tại vì một ngày không biết bao nhiêu chiếc đi qua đi về. Rất là đơn giản. Và những kẻ tội phạm này sau 4 năm nữa nó quay trở lại, nó lại hại, xâm hại nước Mỹ nữa. Thì để đơn giản thì ông Trump nói rằng, tại sao không cho nó ra để đảo ở luôn, thì cho khỏi mất công đi qua đi về. Thí dụ nghĩ rằng, well, that's sense to me, that's good. Và thì cuối cùng buổi sáng hôm nay thì ông chị ơi vị, tại vì Dũng nghĩ rằng năm mới, quý vị sẽ cần cái câu chúc mà thí dụ nghĩ rằng quan trọng nhất trong các câu chúc, đó là sức khỏe, quý vị, sức khỏe. Tại vì người ta là an khang thịnh vượng, thì thật sự ra được đó, nhưng mà không sức khỏe thì không có thể chọn được sự an khang thịnh vượng. Đầu tiên là sức khỏe, và sau đó chúng ta mới có nhiều sức để giữ cái sự an khang thịnh vượng của mình, đúng không? Vậy thì những cái sau đây quý vị nên thực hiện để cho cái sức khỏe tốt hơn. Thứ nhất là chúng ta không ăn đồ cháy, thưa quý vị. Thật sự quý vị thấy là những cái đồ cháy, cái khét thì đã nướng, smoke barbecue này đó, thật sự là nghe smoke thì cũng nghe là hơi khói thôi, chứ không phải là phun than nha. Mình thấy ăn khói độc lắm, không phải khói mà có độc, nhưng mà được ăn than, dạng như đồ nướng và thấy cái khét nữa. You stop that, because cái đó nó dễ ung thư và làm chúng ta nhanh bị lão hóa. Ok, đây là cái bài mà chúng lấy của năm mới này của người Mỹ, là cái resolution làm sao chúng ta ăn được khỏe mà không bị bệnh. Cái đầu tiên là không ăn đồ cháy. Lâu lâu một lần, ok, no problem, mà ăn mỗi ngày đó thì cẩn thận nha, cẩn thận, đồ cháy là không ăn nha. Đồ cháy mà thành than rồi đó, không ăn. Cái thứ hai, sugary beverage, tức là những cái đồ thức uống mà nó nhiều đường. Ngày hôm nay trà sữa everywhere, cái gì? Uống trà sữa cũng được, ít đường chút, ok. Uống trà sữa, no problem, nhưng mà chúng ta bỏ ít đường chút. Low sugar, tức là 20%, 40%, giảm một chút. Họ nói rằng uống đồ, cái carbohydrate, đường nó làm chúng ta mau già. Và nó có thể, một nghiên cứu cho thấy đó, là khoảng trên gần 200.000 người tử vong do uống chất đường nhiều quá gây ra bệnh béo phì, bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường rồi ha. Vậy thì chúng ta cẩn thận, cái đường nó cũng là một cái tạo ra energy. Không có đường chúng ta dễ bị siêu siêu ở đỉnh, nhưng mà nhiều quá thì chúng ta dễ bị tiêu diêm bị cực lạc lắm nha, cẩn thận nha. Snack food, wow, những cái gì mà quý vị nhắc nhở vị là những cái gì mà nó nói về những cái processed food. Cái processed food là cái gì? Quý vị thường thấy rằng thứ nhất là những cái thức ăn đông lạnh, ướp sẵn, làm sẵn rồi để đông lạnh. Chúng ta không nên ăn những thức ăn đó vì trong đó có rất nhiều chemical đấy, gọi là chất bảo quản đấy quý vị. Processed food nó có rất nhiều chất bảo quản. Chẳng hạn như là về cái chip nè, cookie nè, donut nè, những cái gì mà nó làm trong đông lạnh đó. Snack food mà đông lạnh rồi đó, thì chúng ta nên cẩn thận chất bảo quản, hay là chip, potato chip, nhiều cái chất chemical rất là nhiều, nó là processed food đó, rất là nhiều. Thì chúng ta nên cẩn thận, đừng ăn những món đó ha. Thì thứ tư, sữa đó. Ủa tại sao những cái sữa mà dairy food, những cái sữa cũng không có, nhưng mà sữa chúng ta giảm chất béo thì ok, mấy đồ có chất béo nhiều thì không nên. Và thứ cuối cùng là super fatty food, tức là đồ ăn mà chất béo nhiều quá thì chúng ta không nên. Salty, tức là những cái ăn mặn quá thì không nên, tại vì thức ăn mặn, đặc biệt về những cái thức ăn mà nó có chứa MSG thì chúng ta cũng nên tránh cái đó, tại nó làm chúng ta dễ bị sưng tay và hơi bị shake, cái bị ăn bột ngọt và bị shake. Thật sự ra bột ngọt Việt Nam mình mà ăn đồ ăn không có bột ngọt không có ngon, nhưng mà mình nghĩ rằng ăn nó gọi là moderate, tức là chúng ta ăn ít lại thì ok, đừng ăn nhiều quá thì không tốt với tụi. Đó là những cái thức ăn, những cái chọn thức ăn để chúng ta có đời sống khỏe, để hưởng thụ những cái mà gọi là an khang thịnh vượng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Mai Trâm đồng ý với anh Tiến Dũng, dù năm cũ đã qua hay năm mới đang đến gì đó thì sức khỏe luôn luôn là cái vấn đề quan trọng và chúng ta nên đặt nó hàng đầu. Tại vì có sức khỏe thì mới mình có sức khỏe mình mới có thể là chăm sóc bản thân mình, rồi mình có thể đi kiếm tiền nhiều ít tùy theo khả năng của mình, nhưng điều trước tiên phải có sức khỏe. Giờ quý vị không có sức khỏe mà nằm kế bên một đống tiền hay là một hộp tiền thì cũng không làm gì được, ăn cũng không được, thí dụ mà không khỏe nổi để cầm đồng tiền nữa thì không làm gì hết. Nhưng mà ngoài những cái thức ăn mà anh Tiến Dũng vừa đưa cho quý vị, Mai Trâm cũng rất đồng ý là ăn những cái thức ăn mà ngọt mà béo mà trong những cái nhất là những ngày Tết sắp đang những ngày Tết như vậy đó, bánh chưng đó thì phải có thịt ba rọi, phải có mỡ mới ngon, rồi chiên lên cho nó béo béo giòn giòn thì ngon hơn. Mà nhiều khi lỡ tay đang cầm cái phone lướt Facebook thì nó cháy đen luôn, cũng đừng ăn, phỏng anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, thật sự là Dũng rất là ghiền và thích bánh tét chiên quý vị. Oh, I love it, mà nó ăn quanh năm luôn. Nhưng mà thấy sau này mình có tuổi rồi thì mình cũng đang cẩn thận chút, tại vì những món ăn đó nó đừng có đường, có mỡ, nhưng không ăn mỡ và chiên giòn vậy thì bánh tét nó thì thích lắm. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày mùng 2 Tết tiếp tục vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của ngày thứ năm hôm nay đến từ anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường cũng xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, mùng 3 Tết.